Kính chào các chiến hữu, chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 2 tháng 8 2017. Trước hết là tin tức nước Mỹ và các tin tức ở Mỹ châu. VOA ngày 2 tháng 8 báo tin rằng nước Mỹ đã có giám đốc FBI mới. Thượng viện Mỹ ngày 1 tháng 8 chuẩn thuận cựu luật sư của Bộ Tư pháp Christopher Wray vào vị trí giám đốc mới của Cục Điều tra Liên bang FBI, gần 3 tháng sau khi cựu giám đốc James Comey bị Tổng thống Donald Trump sa thải. Với tỷ lệ biểu quyết 92-5, ông Wray này trở thành lãnh đạo cơ quan chấp pháp hàng đầu của Mỹ trong lúc đang diễn ra cuộc điều tra liên bang về các cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016 và có thể có sự thông đồng từ ban vận động tranh cử của ông Trump. Kể từ khi ông Comey bị sa thải, hôm 9 tháng 5, Bộ Tư pháp đã chỉ định ông Robert Mueller làm biện lý đặc biệt trông coi việc điều tra với sự hỗ trợ của FBI. Nga bác tin can thiệp bầu cử Mỹ và ông Trump cũng khẳng định không hề có sự thông đồng nào. Trong cuộc điều tra hồi tháng trước, ông Ray cam kết giữ thế độc lập, không để bị chi phối bởi chính trị hay bị tác động áp lực từ phía Tổng thống. Bản tin cũng ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tổng thống Trump trao huân chương danh dự cho cựu chiến binh Việt Nam. Ông này là ông Jim McClellan, một cựu quân nhân Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam hôm thứ Hai 31 tháng 7, được trao huân chương danh dự, còn gọi là danh dự bội tinh, vì những hành động anh dũng trong trận Tam Kỳ Núi Quế năm 1969. Ông là người đầu tiên nhận huân chương danh dự từ tay Tổng thống Donald Trump. Núi Quế nay thuộc huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, là một địa danh được các binh sĩ Mỹ gọi là Núi Yon Hill, tỉnh Quảng Nam. Thông tin viên VOA tại ngũ giác đài Carla Barb nói anh hùng chiến tranh McClellan đã cứu mạng 10 binh sĩ trong cuộc chiến kéo dài 3 ngày tại Núi Quế. Sự kiện đã giúp mang về cho McClellan huy chương quân sự cao quý nhất của Hoa Kỳ, diễn ra cách nay gần 5 thập kỷ trong một sự cố mà Jim McClellan, một người lính cứu thương phục vụ quân đội Hoa Kỳ, miêu tả là 3 ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời binh nghiệp của ông. Lúc đó là tháng 5 1969, khi cuộc chiến Việt Nam đang tới hồi khốc liệt, McClellan tuy bị thương nhiều lần nhưng nhất mực không rời khỏi chiến trường để tiếp tục nhiệm vụ cứu thương cho đồng đội. McClellan và nhiều đồng đội đã sống sót ngày hôm ấy. Ông tiếp tục theo đuổi giấc mơ bỏ dở trong chiến tranh Việt Nam là giấc mơ dạy học và huấn luyện thể thao trong nhiều năm. Bây giờ ông được ghi thêm tước hiệu anh hùng nước Mỹ vào danh sách những thành tựu của mình. Đối với tôi thì việc ông Donald Trump tiếp tục gắn huy chương cho các chiến sĩ Mỹ đã hy sinh chiến đấu trong cuộc chiến Việt Nam là một cử chỉ rất có ý nghĩa đối với những người Việt Nam chống cộng sản. Cũng ở tiếng Mỹ thì tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ John McCain chỉ trích ông Trump về Afghanistan. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John McCain hiện ở tiểu bang quê nhà Arizona bắt đầu điều trị ung thư não. Trước khi rời Washington, ông McCain, chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, chỉ trích chính quyền ông Trump là không có chiến lược nào để đạt được thành công ở Afghanistan sau 6 tháng nắm quyền. Ông McCain nói khi Thượng viện thảo luận đạo luật trao quyền quốc phòng vào tháng 9, ông sẽ đề nghị một tu chính án dựa trên lời tư vấn của một số nhà lãnh đạo quân sự giỏi nhất nước Mỹ để đưa ra một chiến lược đi đến thành công trong việc phục vụ các lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ tại Afghanistan. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã hứa sẽ trình lên Quốc hội một chiến lược vào giữa tháng 7. Hoa Kỳ đã chiến đấu chống quân Taliban ở Afghanistan từ 2001. Cũng tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ về nước Mỹ ngày hôm nay, Mỹ Tổng thống và Ngoại trưởng bất đồng về thỏa thuận hạt nhân Iran. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng vài lần cam kết sẽ rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận ký kết với Nga, Trung Quốc cùng ba cường quốc châu Âu để ngăn chặn chương trình hạt nhân Iran, để đổi lấy việc tháo dỡ phần lớn các biện pháp chế tài phương Tây đối với Iran. Tổng thống Trump hiện chưa phá bỏ thỏa thuận này và cho biết ông miễn cưỡng làm thế sau khi được Ngoại trưởng khuyên can cố vấn. Ông nói nguyên văn như thế này: Tổng thống và tôi, ở đây là ông Tillerson đó, Tổng thống và tôi có bất đồng quan điểm về nhiều việc, chẳng hạn như chương trình hành động toàn diện JCPOA và cách ứng dụng. Tòa Bạch Ốc chưa hồi đáp yêu cầu bình luận về phát biểu của Ngoại trưởng Tillerson. Ông Tillerson cũng thừa nhận rằng Hoa Kỳ cũng có giới hạn về khả năng tự mình áp lực Iran và nhấn mạnh rằng cần sự phối hợp của các bên trong thỏa thuận. Ngoại trưởng Tillerson khẳng định rằng áp lực lớn nhất chúng ta có thể đặt lên Iran để khiến họ thay đổi thành hành vi phải là một áp lực tập thể, chứ không phải là chỉ có mình nước Mỹ. Bây giờ đến tình hình một nước xã hội chủ nghĩa anh em của Phe Cộng sản ở Nam Mỹ là Venezuela. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC: Venezuela bắt hai lãnh đạo đối lập. Chúng ta nhớ rằng cuối tuần vừa rồi có cuộc bầu cử, ông Venezuela ông tổng thống, ông bị đảng đối lập là nắm giữ quốc hội, làm cho ông khó làm việc. Ông tổ chức cuộc trưng cầu dân ý để sửa đổi hiến pháp để cho ông cầm quyền. Và trong khi hai bên chưa ngã ngũ như thế nào thì ông bắt hai nhà lãnh đạo đối lập. Hai lãnh đạo đối lập Venezuela là Leopoldo López và Antonio Ledesma vừa bị bắt. Họ đã phải chịu quản chế tại gia sau khi các bị cáo buộc xúi giục bạo loạn trong các cuộc bầu biểu tình chống chính phủ hồi 2014. Gia đình nói không biết hai người bị bắt đã đưa đi đâu. Mọi việc diễn ra chỉ hai ngày sau khi kỳ bỏ phiếu gây ra tranh cãi, là thời điểm nổ ra bạo lực trên đường phố khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Tổng thống Nicolas Maduro đã triệu tập họp quốc hội để viết lại hiến pháp Venezuela giữa lúc các cuộc bầu biểu tình chống chính phủ leo thang vào hôm 1 tháng 5. Ông nói rằng bước đi này sẽ tạo ra hòa bình và mở cơ hội đối thoại qua việc đưa các phe phái lại bên nhau trong một xã hội phân cực ở Venezuela. Nhưng phe đối lập cáo buộc tổng thống đang tìm cách viết lại hiến pháp nhằm tối đa hóa quyền lực và gạt ra bên lề cơ quan lập pháp vốn do phe đối lập kiểm soát. Họ đã tẩy chay kỳ bỏ phiếu và kêu gọi người dân Venezuela xuống đường biểu tình. Việc bỏ phiếu đã bị các lãnh đạo Mỹ, Latin, Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ lên án. Ngày diễn ra việc bỏ phiếu trở thành ngày có nhiều người thiệt mạng nhất kể từ khi làn sóng biểu tình phản đối bắt đầu nổ ra. Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ Steve Mnuchin hôm thứ Hai tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã áp lệnh trừng phạt lên Tổng thống Maduro và ông là một kẻ độc tài bất chấp nguyện vọng của nhân dân Venezuela. Bản tin tiếp tục cho biết là ông Lopez bị đưa đi khỏi nhà riêng vào lúc 12:27 giờ địa phương hôm thứ Ba. Một video cho thấy ông bị các thành viên lực lượng tình báo Venezuela Sebin bắt đưa đi. Cả hai ông Ledesma và Lopez đều là các gương mặt chủ chốt trong cái làn sóng biểu tình nổ ra trên khắp Venezuela trong năm 2014, là đợt khiến 43 người từ cả hai phe phái chính trị chống nhau thiệt mạng. Họ đóng vai trò ít quan trọng hơn trong các cuộc biểu tình gần đây bởi bị quản chế tại gia, nhưng các thông điệp trên video mà họ đưa ra vẫn được đăng tải và lan đi nhanh trên các trang web đối lập. Cũng lại Venezuela nữa, bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Venezuela chính trường rối ren sau kết quả bầu cử quốc hội lập hiến. Đó. Ba ngày sau cuộc bầu cử quốc hội lập hiến Venezuela, tình hình tại chỗ rối ren hơn bao giờ hết. phe đối lập đang đi tìm một hướng đi mới. Cuộc biểu tình được dự trù hôm nay, mùng 2 tháng 8 2017 bị đòi dời lại một ngày, đúng vào lúc 545 thành viên quốc hội mới bắt tay vào việc soạn thảo hiến pháp mới. Tương lai quốc hội hiện tại trong tay phe đối lập chưa biết đi đến đâu về đâu. Tương tự như hình ảnh lãnh đạo đối lập Leopoldo López đã bị bắt trở lại, Venezuela đang thực sự trong một tình trạng bấp bênh. Một tháng trước, nhân vật này được đưa ra tù và bị quản thúc tại gia. Nhiều người đã xem đây là một cử chỉ hòa hoãn của chính quyền, cho đến khi ông này bị bắt trở lại. Một dấu hiệu khác đó là sau cuộc bầu cử hôm Chủ nhật 30 tháng 7 2017, phải đợi đến chiều tối ngày hôm qua, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia mới công bố danh tính các ứng viên đắc cử, sắp xếp theo nghề nghiệp trong xã hội. Thế nhưng, hội đồng này lại không thể khẳng định là những người đắc cử liệu có thuộc 545 đại biểu trong quốc hội lập hiến sắp tới hay không. Trong bối cảnh đó, phe đối lập Venezuela cũng hoang mang không kém. Tối thứ hai, trong một cuộc tập họp ở phía đông Caracas, phe này kêu gọi xuống đường vào hôm nay và chiếm đóng trung tâm thủ đô, nhưng đến 10 giờ đêm hôm qua thì lại đổi kế hoạch. Trên mạng xã hội Twitter, Phó Chủ tịch Quốc hội hiện tại kêu gọi biểu tình vào thứ năm. Nói tóm lại, tình hình liên tục thay đổi nhanh chóng trong những giờ qua. Có một điều chắc chắn, đó là nội trong ngày hôm nay, quốc hội trong tay phe đối lập sẽ họp lại với khẩu hiệu vì một chính quyền dân chủ cho Venezuela. Tại một nước xã hội chủ nghĩa, anh em của Cộng sản sống sót nữa là nước Brazil, đã thôi độc tài rồi, nhưng mà trên con đường xây dựng dân chủ là vẫn có những cái diễn tiến có tính cách ấu trĩ. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI: Quốc hội Brazil bỏ phiếu quyết định số phận Tổng thống Temer. Đã, quốc hội bây giờ chất phê Tổng thống nhà. Đấy, dân chủ đang như thế đó. Hôm nay mùng 2 tháng 8 2017 là ngày quốc hội Brazil bỏ phiếu quyết định số phận của Tổng thống đương nhiệm Michel Temer. Ông Michel Temer là Tổng thống Brazil đầu tiên bị cáo buộc tham nhũng khi còn đương nhiệm. Tổng thống Temer đang làm mọi việc để tránh không bị Hạ viện quyết định đưa ông ra xét xử tòa án tối cao. Để được thông qua, Hạ viện phải có ít nhất 342 phiếu thuận trên tổng số 513 dân biểu, tức là 2/3 đó. Nếu bị đưa ra tòa tối cao, Tổng thống Temer rất có thể sẽ bị buộc tội và bị truất phế. Theo kết quả cuộc thăm dò ý kiến vào tuần trước, tỷ lệ được lòng dân của Tổng thống Temer đã giảm xuống chỉ còn có 5%, tỷ lệ thấp kỷ lục kể từ cuối thời kỳ độc tài quân sự năm 1985. Theo thăm dò, thì 81% dân chúng Brazil mong muốn Hạ viện thông qua việc đưa Tổng thống Temer ra xét xử tòa án tối cao. Tuy nhiên, AFP trích một nguồn tin thân cận của Tổng thống Temer cho biết khả năng này rất khó xảy ra vì 200 dân biểu của 5 đảng lớn ở Brazil đã quyết định ủng hộ Tổng thống. Dân chủ đó. Bây giờ đến tình Âu Châu thì chúng ta thấy rằng trật tự thế giới bây giờ đang bị hai cái lực cản: khủng bố Hồi giáo và Cộng sản sống sót. Ở bên Âu Châu thì Cộng sản sống sót Nga đang làm quấy rối, cản trở cái tiến trình toàn cầu hóa theo hướng hòa bình, hợp tác và phát triển. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: NATO, tức là Liên minh Bắc Đại Tây Dương, nghênh cản máy bay của Nga. Máy bay phản lực chiến đấu của Tây Ban Nha và Phần Lan được phái ra nghênh cản 3 máy bay Nga gần không phận Estonia hôm 1 tháng 8. Đó là theo loan báo của tổ chức NATO. Máy bay Nga được nhận diện gồm 2 chiếc MiG-31 và một máy bay vận tải Antonov AN-26. Hai máy bay F-18 của Tây Ban Nha được biệt phái cho nhiệm vụ cảnh sát trên không vùng Baltic, cất cánh từ căn cứ không quân Amari của Estonia. Máy bay Phần Lan cũng bay đến nghênh cản các máy bay Nga. NATO ngày càng tăng cường ngăn chặn các máy bay Nga trong những năm gần đây, trong bối cảnh căng thẳng lên cao giữa phương Tây và Moscow về việc Nga dính líu vào cuộc khủng hoảng Ukraine. Về quan hệ giữa Mỹ và Nga, thì Tổng thống Trump đang bị Quốc hội đặt vấn đề là có thông đồng với Nga trong cái vụ bầu cử vừa rồi hay không, cho nên rất khó xử. Nhưng mà ông Phó Tổng thống ông Pence, ông tỏ thái độ. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Pence, Nga phải thay đổi nếu muốn Mỹ bỏ cấm vận. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence tuyên bố các hành động ngoại giao của Nga nhắm đáp trả các lệnh trừng phạt mới sẽ không làm giảm quyết tâm của Hoa Kỳ bảo vệ an ninh của chính mình và các đồng minh. Phát biểu hôm 1 tháng 5 trong chuyến thăm Georgia, Georgia là một cái nước Xô Viết cũ của Liên Xô, sau khi Liên Xô sụp đổ thì độc lập đấy. Nhưng mà ra anh Nga, anh Putin lên lịch trường thì anh ấy lại đòi lại một hai phần của Georgia. Và lúc đó thì quốc tế không can thiệp được, bây giờ lại đặt vấn đề lại. Trong chuyến thăm Georgia, ông Pence nói dự luật về các luật biện pháp trừng phạt mà Tổng thống Donald Trump sẽ ký trong thời gian sắp tới, gửi đi một thông điệp rất rõ ràng rằng lập trường của Nga sẽ phải thay đổi liên quan tới các hoạt động của nước này ở Ukraine và sự hỗ trợ dành cho Iran và Syria. Quốc hội Mỹ với số phiếu áp đảo đã thông qua lệnh trừng phạt Nga vì đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 của Hoa Kỳ, và cùng lúc áp đặt các biện pháp mới đối với Iran và Bắc Triều Tiên. Nga đã đáp lại bằng cách yêu cầu Hoa Kỳ cắt giảm 755 người từ tổng số 1.200 nhân viên của họ ở nước Nga. Ông Pence đang công du một số quốc gia nhằm thể hiện sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ đối với các đồng minh trong khu vực. Phát biểu sau cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Georgia, là ông Thủ tướng Georgi Kvirikashvili ở Silisi. Ông Pence nói Hoa Kỳ sẽ làm việc với Georgia để chống lại sự xâm lược của Nga và sẽ tìm kiếm một giải pháp hòa bình khôi phục đường biên giới được quốc tế công nhận. Năm 2008, Nga can thiệp quân sự ở Georgia và sau đó công nhận các nước Cộng hòa ly khai Nam Ossetia và Abkhazia là các quốc gia độc lập. Một số nước khác cũng công nhận nền độc lập này, mặc dù phần lớn các quốc gia coi các khu vực này vẫn là một phần của Georgia. Vẫn tiếp tục ở Âu Châu thì lại vấn đề, và Ba Lan cũng có vấn đề. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: chống dự luật cải tổ tư pháp, xã hội dân sự Ba Lan lên tuyến đầu, tức là lên tuyến đầu đấu tranh đó. Ý thức được là nền dân chủ đang bị đe dọa, xã hội dân sự Ba Lan bước lên tuyến đầu bảo vệ một nền tư pháp độc lập. Các cuộc xuống đường từ tháng 5 2017, mỗi đợt huy động hàng chục ngàn người tại thủ đô Warsaw, gây sức ép buộc Tổng thống Andrzej Duda phủ quyết hai trong số ba vế cải cách do Đảng Bảo thủ cầm quyền luật pháp và công lý đề xuất. Trước đe dọa bị Bruxelles trừng phạt vi phạm nguyên tắc cơ bản tam quyền lập pháp của đại gia đình châu Âu, Warsaw mạnh mẽ chỉ trích Liên Hiệp Châu Âu can thiệp vào nội bộ của Ba Lan. Nhưng trong mắt nhà xã hội giáo học Tô Văn Anh, luận điểm do chính quyền của Đảng Luật pháp và công lý khai thác này làm chia rẽ xã hội và đang có hướng phản tác dụng. Bây giờ đến Trung Á và Trung Đông và Bắc Phi. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Thổ Nhĩ Kỳ xét xử gần 500 nghi phạm đảo chính, tức là cái ông Erdogan này, ông viện cớ là ông bị đảo chính hồn, ông thanh trừng một cách ồ ạt, làm cái thế giới chố mắt ra mà nhìn. Thổ Nhĩ Kỳ xét xử gần 500 nghi phạm đảo chính. Ngày 1 tháng 8 2017, Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra xét xử gần 500 người liên can đến vụ đảo chính hụt của quân đội hồi tháng 7 2016. phiên xét xử lớn nhất từ trước đến nay mở ra trong nhà tù, tòa án phải mở ra trong nhà tù, trong nhà tù Shinkan gần Ankara, một phòng đặc biệt có thể chứa đón hơn 1.500 người, đã được thiết kế cho các vụ xét xử liên can đến cuộc đảo chính. Trong số 486 nghi can đưa ra xét xử thì 461 đang bị giam cầm, 7 người đã chạy trốn bị xử vắng mặt, số còn lại được tự do có điều kiện. Cựu chỉ huy không quân Akin Oystok nằm trong số những người bị giam. Các nghi phạm phải trả lời về nhiều tội danh, từ mưu sát tổng thống cho đến vi phạm hiến pháp. Theo AFP, do thành phần và số lượng người bị xét xử vào hôm nay, chính quyền đã huy động một lực lượng an ninh hùng hậu, 1.130 công an được triển khai bên trong và xung quanh tòa phòng xử. Bên ngoài có cả xe bọc thép, drone và lính bắn tỉa, sniper. Cuộc đảo chính hùng đã làm 250 người chết, hơn 50.000 người bị bắt, đó là chưa kể những người bị bắt trong tuần qua, 1.098 người, theo thông báo của Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài số bị bắt có ít nhất 150.000 người, tôi nhắc lại, 150.000 người bị sa thải hay ngưng chức trong quân đội, hành chính, cơ quan nhà nước và cả trong lĩnh vực tư nhân. Tin đọc nhanh của Đài Á Phi Pháp ngày hôm qua có tin về Qatar. AFP cho biết Qatar là cái nước nhỏ bé mà bị bốn nước láng giềng lên án về cái tội mà nuôi dưỡng và tiếp tế cho nhà nước Hồi giáo khủng bố đó. Bây giờ Qatar đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới. Hôm 31 tháng 7, Bộ trưởng Thương mại Qatar là Sheikh Ahmed bin Yassin, tên ông dài quá, Sheikh Ahmed bin Yassin Him Mohammed Antani, cho rằng lệnh cấm vận từ bốn nước láng giềng bao gồm Ả Rập Xê Út, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain và Ai Cập đã vi phạm quy định giao thương quốc tế của Tổ chức Thương mại Thế giới. Đầu tháng 6, 2017, bốn nước láng giềng nói trên đã cáo buộc Qatar bao che và hỗ trợ khủng bố, tiến hành cấm vận và cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar. Chính quyền Qatar bác bỏ những cáo buộc này. Bây giờ đến Iran. Bây giờ thế giới đối phó với cái dây Hồi giáo Shia, cái gốc của nó là Iran, nó chuyển sang Syria rồi Lebanon rồi kia, và được Nga hỗ trợ đằng sau. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ và Iran tố cáo nhau vi phạm thỏa thuận hạt nhân. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson nói rằng việc thực hiện thỏa thuận hạt nhân Iran đã bỏ qua các hoạt động của Iran gây bất ổn trong khu vực như chương trình tên lửa đạn đạo, hỗ trợ khủng bố và vai trò của Tehran trong các cuộc xung đột ở Iran, Syria và Yemen. Ngoại trưởng Tillerson phát biểu như trên trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba, mùng 1 tháng 8, khi các quan chức hàng đầu của Hoa Kỳ và Iran cáo buộc nhau việc vi phạm thỏa thuận hạt nhân, chính thức được gọi là kế hoạch hành động toàn diện, viết tắt theo tiếng Mỹ là JCPOA. Theo đó, hạn chế chương trình hạt nhân của Iran để đảm bảo rằng nước này không thể sản xuất vũ khí hạt nhân, đồng thời đưa ra biện pháp giảm nhẹ lệnh trừng phạt Iran. Không có điều khoản nào cụ thể nào trong thỏa thuận JCPOA ra lệnh cho Iran phải cải thiện quan hệ với các nước láng giềng, nhưng một phần của lời nói đầu của thỏa thuận nói rằng tất cả các bên ký kết dự đoán rằng việc thực hiện JCPOA này sẽ góp phần tích cực vào hòa bình và an ninh khu vực và quốc tế. Ông Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với tạp chí Wall Street vào tuần trước rằng nếu ông có toàn quyền quyết định, ông có thể đã ra tuyên bố cách đây 6 tháng rằng Iran không tuân thủ thỏa thuận, và ông muốn thực hiện điều đó vào cơ hội tiếp theo. Iran đã đưa ra những cáo buộc, trong đó có tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội Ali Lakhdhani và Bộ trưởng Ngoại giao Mohammad Javad Zarif hôm qua, hôm thứ ba, 1 tháng 8, và của hãng hàng không thông tấn bán giấy tờ Tasmin của Iran. Ông Larijani cho biết nhóm phụ trách thỏa thuận JCPOA của Iran đã kết luận rằng các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đã vi phạm thỏa thuận hạt nhân và chính phủ Iran nên đưa ra cáo buộc này với Ủy ban hỗn hợp về thỏa thuận, một ủy ban được thiết lập để giải quyết tranh chấp giữa hai bên. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhắm vào những người có liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo và của Iran và đội bảo vệ cách mạng của nước này. Ngoại trưởng Liên minh châu Âu Federica Mogherini, người đóng vai trò quan trọng trong các cuộc thương lượng thỏa thuận JCPOA, dự kiến sẽ tới Iran vào thứ Bảy 5 tháng 8 để xem xét việc thực hiện thỏa thuận với các quan chức Iran. Tháng trước, khi đánh dấu kỷ lễ kỷ niệm 2 năm ngày ký thỏa thuận, bà Mogherini, tức là ngoại trưởng Liên minh châu Âu đó, đã ca ngợi rằng thỏa thuận đã thành công và nêu ghi nhận của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA cho thấy rằng Iran đang tuân thủ các điều khoản của các thỏa thuận. Báo cáo mới nhất của IAEA hồi tháng 6 ghi nhận rằng Iran đã cho phép các cơ quan giám sát và theo dõi quá trình tuân thủ thỏa thuận của Iran và nói rằng Iran đáp ứng các yêu cầu giới hạn về máy ly tâm, làm giàu chất liệu hạt nhân và giới hạn lượng chất liệu hạt nhân dự trữ. Bây giờ chúng ta trở về Á Châu. Thì trung tâm đối phó ở Á Châu là anh Tàu Cộng, và bàn tay nối dài của anh là Bắc Triều Tiên. Và dân Bắc Triều Tiên rất là nghèo đói, nhưng mà nhà nước Bắc Triều Tiên lại phát triển nguyên tử và hỏa tiễn đạn đạo tù lum hết, cho nên dân bỏ nước đi rất nhiều. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: làn sóng đào trị Bắc Triều Tiên vào Thái Lan ngày càng đông. Số người tị nạn Bắc Triều Tiên và tràn vào Thái Lan bất hợp pháp mấy tháng qua gia tăng giữa lúc căng thẳng dâng cao tại bán đảo Triều Tiên vì những chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng, giới chức sở di trú Thái loan báo. Thái Lan thường được chọn làm con đường quá cảnh của những người Bắc Triều Tiên chạy trốn quốc gia cộng sản nghèo khó này. Hàng trăm người Triều Tiên trốn sang Trung Quốc mỗi năm và từ đó sang Thái Lan bằng đường bộ. Những người này thường được chuyển tới Hàn Quốc, tức là Nam Triều Tiên. Số người Bắc Triều Tiên đến Thái Lan ngày càng tăng dù Bình Nhưỡng kiểm soát nghiêm biên giới với Trung Quốc. Làn sóng đào trị tăng cùng lúc với căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên, trong khi Bình Nhưỡng gia tốc các cuộc thử nghiệm hạt nhân, phi đạn, kéo theo những lời cảnh cáo của Washington rằng Mỹ đã mất kiên nhẫn với quốc gia cô lập này. Tuy nhiên, Liên minh Công dân vì Nhân quyền của Bắc Triều Tiên, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Seoul, nói số người đào trị Bắc Triều Tiên đến Thái Lan không tăng trong năm. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết 593 người đào trị Bắc Triều Tiên tìm cách đào thoát tới Hàn Quốc trong 6 tháng đầu năm nay, so với số 1.418 người năm ngoái và 1.275 người trong năm 2015. Giới chức chi trú Thái Lan cho biết đa số những người Bắc Triều Tiên vào Thái Lan tại vùng cực bắc gần Tam Giác Vàng từ nước Lào láng giềng, nhưng một con đường mới đã xuất hiện xa hơn về phía nam. Thái Lan xem người Bắc Triều Tiên đào trị là những di dân bất hợp pháp hơn là những người tị nạn. Thường nhà cầm quyền Thái, chính phủ Hàn Quốc và người đào trị thường dàn xếp với nhau một cách không chính thức. Người đào trị Bắc Triều Tiên vào Thái Lan bị bắt và bị xử về tội xâm nhập bất hợp pháp, sau đó được chuyển đến một trung tâm giam giữ tại Bangkok trước khi bị trục xuất. Trục xuất đi đâu? Trục xuất trở lại Nam Triều Tiên, tức là Hàn Quốc. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á trong tổ chức Human Rights Watch, nói với Reuters rằng vì hiến pháp Hàn Quốc công nhận tất cả người Triều Tiên là công dân của họ, nên Thái Lan có thể xem Hàn Quốc là đích đến hợp pháp của những người Bắc Triều Tiên bị trục xuất. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ít khi thanh lọc những người đào trị Bắc Triều Tiên tại Thái Lan vì có sự dàn xếp giữa Thái Lan và Hàn Quốc. Bà Vivian Tan, phát ngôn viên của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc tại châu Á, cho Reuters biết rằng nhiều người Bắc Triều Tiên không đến văn phòng cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc vì họ có những con đường khác an toàn hơn. Bây giờ thực sự về Đông Á. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, cảnh sát Philippines theo dõi các sát thủ Mao ít à, bây giờ mới lòi ra mấy ông Mao ít này là cái bọn phiến loạn ở miền Nam nước Philippines từ nửa thế kỷ trước, nó là cái sản phẩm của chủ nghĩa bành trướng Tàu đó. Nó đào tạo những cán bộ cách mạng ở trường Hoàng Phố sang Indonesia, sang Philippines, sang Đông Nam Á, sang Việt Nam nữa. Bây giờ tôi nói hoài, bây giờ mới lòi ra là đây mấy anh Mao ít này anh còn sống, và bây giờ anh cấu kết với anh Hồi giáo khủng bố. Cảnh sát Philippines theo dõi các sát thủ Mao ít nha, tôi nhắc lại. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, lực lượng an ninh Philippines đang theo dõi một nhóm sát thủ Mao ít từng gia nhập với các tay súng chiến binh Hồi giáo và có thể trở thành mối nguy đe dọa cuộc họp của Bộ trưởng Ngoại giao Đông Nam Á nhân kỷ niệm 50 năm thành lập khối này. Năm nay Philippines là nước chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, viết tắt là ASEAN đó. Hãng tin Reuters cho biết sẽ có 27 bộ trưởng ngoại giao từ các nước Đông Nam Á và các đối thoại như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Canada và Nga sẽ đến tại Manila dự kỳ họp diễn ra từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 8. Trả lời Reuters, cảnh sát trưởng thủ đô Manila Oscar Albayande nói rằng cho đến hiện tại không có mối đe dọa cụ thể nào, nhưng phía cảnh sát đã theo dõi những đối tượng trước đây đã từng là người sát thủ của lữ đoàn Alex Boncayao, viết tắt là ABB, ra tay hoạt động vào thập niên 80 của thế kỷ trước. Những đối tượng này có thể hoạch định kế hoạch nhắm vào kỳ họp sắp tới ở Manila. Bây giờ đến mấy anh Bắc Triều Tiên. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp, tàu ngầm Bắc Triều Tiên hoạt động khả nghi gần Nhật Bản. Trên đài truyền hình Mỹ CNN ngày 31 tháng 7, 2017, các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết một tàu ngầm Bắc Triều Tiên đã có nhiều hoạt động tại vùng biển quốc tế gần Nhật Bản. Hãng Reuters trích lời hai nhân viên Bộ Quốc phòng Mỹ, một tàu ngầm lớp Romeo của Bình Nhưỡng đã đi vào vùng biển gần Nhật Bản, cách Bắc Triều Tiên 100 km. Đây có thể là một cuộc thử nghiệm về hệ thống phóng tên lửa lạnh của Bình Nhưỡng. Phóng tên lửa lạnh là cái gì? Là phương pháp phóng tên lửa lợi dụng áp suất dưới mặt biển để phóng và châm ngòi tên lửa trên không trung thay vì châm ngòi trên bề mặt tàu ngầm, tránh gây hư hại thân tàu cũng như thiết bị trên tàu. Hoạt động tàu ngầm này diễn ra trong bối cảnh Bắc Triều Tiên trước đó 3 ngày đã phóng thử nghiệm tên lửa liên lục địa. Theo các chuyên gia, nếu bay theo quỹ đạo thực hiện, tên lửa này hoàn toàn có thể bắn tới phần lớn lãnh thổ của Mỹ, bao gồm các thành phố Los Angeles, Denver và Chicago. Tuy vậy, theo ông Michel Ellerman, cố vấn Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế International Institute for Strategic Studies, Bình Nhưỡng vẫn gặp trục trặc về thiết bị phóng tên lửa khi bay vào khẩu bầu khí quyển. Lớp vỏ bọc tên lửa nổ tung do không chịu được áp suất. Nhưng ông Ellerman vẫn tỏ ra quan ngại về khả năng phát triển công nghệ tên lửa của Bắc Triều Tiên. Theo tính toán của ông, cũng như của Lầu Năm Góc, từ nay đến cuối năm, chính quyền Kim Jong-un hoàn toàn có khả năng làm chủ được kỹ thuật bắn tên lửa tới tận lãnh thổ Mỹ, đối phó với Bắc Triều Tiên. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cấm du hành đến Bắc Hàn từ đầu tháng 9. Hoa Kỳ sẽ chính thức bắt đầu cấm công dân của mình đi đến Bắc Hàn từ ngày 1 tháng 9. Lệnh cấm được công bố hôm 2 tháng 8 trên công báo liên bang, theo đó cấm người Mỹ du hành đến Bắc Triều Tiên vì có nguy cơ nghiêm trọng là họ có thể bị bắt giữ và giam giữ lâu dài. Việc đi lại vì mục đích nhân đạo và trong một số trường hợp là đi lại vì mục đích báo chí sẽ được miễn trừ. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực trong một năm, trừ khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bãi bỏ sớm hơn. Nhắc lại rằng quyết định cấp du hành là sau cái vụ mà một sinh viên Mỹ là Otto Warmbier đi du lịch sang bên Bắc Triều Tiên, ở khách sạn thấy cái bức chương treo ủng hộ lột ra để làm kỷ niệm, bị bỏ tù về cái tội gián điệp. Và can thiệp vào đến lúc sân, nó trừ chiêm thuốc gì không biết, sắp chết rồi nó mới trả về Mỹ, về đến Mỹ thì chết. Sau cái chết của ông Warmbier, ông Warmbier, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói ông đã hết kiên nhẫn với chế độ Bắc Triều Tiên. Ông gọi sự đối xử với Warmbier là một sự vô nhục hoàn toàn, và mô tả chính phủ Bắc Triều Tiên là một chế độ tàn bạo, không tôn trọng pháp quyền hoặc nhân phẩm cơ bản. Tuy rằng rất thất vọng về cái bàn tay áp lực của Tàu Cộng, và bây giờ Mỹ lại xuống giọng đối với Bắc Triều Tiên. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC: Mỹ nói không là kẻ thù của Bắc Hàn. Có khi là tiên lễ hậu binh, anh cái ekip của Donald Trump là ngộ, sắp đánh người ta cứ là ông là bạn thôi. Mỹ nói không là kẻ thù của Bắc Hàn. Chính phủ Hoa Kỳ không có ý định thay đổi chế độ Bắc Hàn. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng vì chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, ông nói nguyên văn như thế này: chúng tôi không phải là kẻ thù của quý vị, và chúng tôi muốn có một hội đối thoại với Bắc Hàn vào thời điểm thích hợp. Trong khi đó, một thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc phương án chiến tranh với Bắc Hàn. Đó. Thì ông Tillerson nói này, đề cập đến biên giới giữa hai miền, ông Tillerson nói, chúng tôi không tìm cách thay đổi chế độ Bình Nhưỡng, chúng tôi không hối thúc bán đảo thống nhất, chúng tôi không tìm cớ để đưa quân đội Mỹ đến phía Bắc vĩ tuyến 38. Chúng tôi không phải là mối đe dọa, nhưng quý vị lại đang thể hiện mối đe dọa không thể chấp nhận được, khiến chúng tôi phải phản ứng. Vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM hôm 28 tháng 7 thách thức lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc. Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Lindsey Graham nói rằng ông Trump nói với ông là ông có thể có một cuộc chiến tranh giữa hai bên nếu Bình Nhưỡng tiếp tục mục tiêu phát triển một chương trình hạt nhân đặt Mỹ trong tầm ngắm. Tóm lại là đối với Bắc Triều Tiên, người ta cho rằng không có lựa chọn tốt và quá ít thời gian để lựa chọn. Theo ông Tillerson, chiến lược hiện tại là duy trì hòa bình như là tăng áp lực kinh tế khiến Bắc Hàn phải thay đổi ý định. Như mọi khi, không có lựa chọn tốt khi nói đến Bắc Hàn, nhưng lại còn ít thời gian để thuyết phục họ. Tiếp theo, vẫn về Bắc Triều Tiên. Đài BBC vừa mới cái bản tin như vậy, như là núi Mỹ có vẻ mềm. Đến đài VOA ngày hôm nay, thì lại Trump nói sẽ giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên thử Bắc Hàn thử tên lửa, lại VOA thì lại cứng lên. Và ông Trump nói như thế này: chúng tôi sẽ xử lý Bắc Triều Tiên, chúng ta sẽ có thể xử lý đất nước đẩy nước ấy, nước ấy sẽ bị xử lý, chúng tôi xử lý với tất cả mọi thứ. Trong khi đó thì thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc là Sarah Sanders nói như thế này: như chúng ta đã nói nhiều lần trước, Tổng thống sẽ không phát biểu ồn ào về bất cứ quyết định nào, nhưng chúng tôi không loại trừ bất cứ phương án nào. Hoa Kỳ cho đến nay đáp trả bằng các cuộc thử tên, đáp trả các cuộc thử tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên, đáp trả bằng cái chính mình và điều máy bay ném bom chiến lược bay trên bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, theo kế hoạch đã định, một cuộc tập trận quân sự quy mô thường niên sẽ diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc trong tháng 8. Cũng lại Bắc Triều Tiên, nếu bây giờ đến phiên anh Tàu ấy lên tiếng. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: tên lửa Bắc Triều Tiên, Trung Quốc bác bỏ chỉ trích của Mỹ. Đại sứ Trung Quốc bên cạnh Liên Hợp Quốc ngày 31 tháng 7, 2017 tuyên bố chính Mỹ và Bắc Triều Tiên phải tự làm dịu căng thẳng song phương. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump lấy làm thất vọng vì Bắc Kinh thụ động trên hồ sơ này. Washington muốn ép Bắc Kinh hoạt động để kìm hãm Bình Nhưỡng liên tục thử nghiệm tên lửa, bất chấp nghị quyết của Liên Hợp Quốc và trừng phạt quốc tế. Tên lửa Bắc Triều Tiên ngày càng tiến bộ. Tên lửa thử vào đầu tháng 7 2017 thuộc loại liên lục địa có thể bắn đến Alaska của Hoa Kỳ. Từ đầu tháng 7, Mỹ thảo luận cùng Trung Quốc về biện pháp gia tăng trừng phạt Bắc Triều Tiên nhưng đến giờ vẫn không có hiệu quả. Bây giờ đến anh Tàu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nhật Bản phản đối nhận hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông. Nhật Bản chính thức phản đối Trung Quốc về việc điều động giàn khoan gần đường ranh chia cách vùng đặc quyền kinh tế giữa hai nước tại Biển Hoa Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida ngày 1 tháng 8 loan báo. Ông Kishida, kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Nhật, tuyên bố trước báo giới rằng hết sức đáng tiếc khi Trung Quốc đơn phương tiến hành điều động giàn khoan tại khu vực trong khi ranh giới giữa Trung Quốc và Nhật Bản tại Biển Hoa Đông chưa được giải quyết. Chính phủ của Thủ tướng Abe phản đối qua các kênh ngoại giao sau khi xác minh hoạt động của Trung Quốc trong tháng qua. Ông Kishida nói cho biết thêm rằng Tokyo sẽ tiếp tục kêu gọi Bắc Kinh ngưng hành động khai thác đơn phương các giếng khí đốt gần ranh đường ranh giới. Còn tránh văn phòng nội các là Yoshihide Suga, phát ngôn viên cao cấp của chính phủ, nói Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc tái tục ngay lập tức các cuộc thương thuyết bị trì hoãn lâu nay, căn cứ trên thỏa thuận song phương năm 2008 là cùng khai thác khí đốt tại khu vực này. Cho đến nay, Bắc Kinh đã triển khai 16 cấu trúc bên làn danh Trung Quốc. Tokyo quan ngại là Trung Quốc có thể hút hết tài nguyên thiên nhiên dưới lòng biển thuộc phía Nhật. Hôm 30 tháng 7, Trung Quốc tổ chức cuộc diễn binh tại Nội Mông để kỷ niệm 90 năm thành lập Quân đội Giải phóng Nhân dân. Cuộc diễn binh tại một căn cứ huấn luyện với khoảng 2,3 triệu binh sĩ tham gia. Gà ghê quá. Được truyền thông nhà nước truyền hình trực tiếp, dường như nhằm chứng tỏ là Chủ tịch Tập Cận Bình đã nắm chặt quyền hành trong nước và nước ngoài trước Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức 5 năm một lần vào mùa thu năm nay. Bây giờ đến anh Tàu. Về cái biển Hoa Đông, bản tin Đa Châu Tự Do ngày hôm nay, Trung Quốc bào chữa hoạt động dầu khí tại biển Hoa Đông. Trung Quốc hôm 2 tháng 8 lên tiếng bảo vệ hoạt động bào dầu khí ở biển Hoa Đông, nơi vẫn còn tranh chấp về chủ quyền giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc gửi hãng tin AFP viết rằng các hoạt động về dầu khí của Trung Quốc ở biển Hoa Đông nằm hoàn toàn trong khu vực lãnh hải không có tranh chấp thuộc về bên Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng nước này không có hoạt động khai thác đơn phương. Hồi tháng 6 năm 2008, Nhật Bản và Trung Quốc đã có những thảo luận về hợp tác liên quan đến nguồn tài nguyên dầu khí ở khu vực này, nhưng các thảo luận này đã bị chấm dứt sau 2 năm khi căng thẳng trong quan hệ hai nước lên cao. Mỏ khí được nói tới nằm trong khu vực đặc quyền kinh tế trồng lấn của hai nước. Nhật Bản cho rằng đường chia ranh giới nên đánh dấu giới hạn của khu vực đặc quyền kinh tế mỗi nước. Trung Quốc thì một mực cho rằng đường ranh giới nên dịch về phía Nhật Bản nhiều hơn khi tính đến các yếu tố thềm lục địa và các thực thể khác trên biển. Bây giờ, Mỹ càng ngày càng tỏ vẻ là cứng rắn với Tàu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mỹ định trả đũa thương mại Trung Quốc. Chính quyền của Tổng thống Trump đang cân nhắc liệu có nên bắt đầu các biện pháp có thể dẫn đến việc áp thuế và đặt ra các hạn ngạch thương mại đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc hay không. Các viên chức chính quyền nói một thông báo chính thức có thể được đưa ra trong vài ngày tới. Tổng thống Trump và các thành viên nhóm cố vấn kinh tế của ông từ lâu đã cáo buộc Trung Quốc tham gia vào các hoạt động thương mại gây phương hại đến các doanh nghiệp Mỹ, từ việc nhập khẩu thép quá mức đến việc đánh cắp sở hữu trí tuệ. Trong một bài báo được tờ Wall Street Journal đưa ra, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross cáo buộc Trung Quốc cũng như châu Âu đã trợ cấp xuất khẩu thông qua các hình thức như cấp tiền cho vay với lãi suất thấp, trợ cấp năng lượng, hoãn thuế giá trị gia tăng đặc biệt và các hình thức khác. Mặc dù có nhiều lời phàn nàn, chính quyền Trump vẫn nhấn mạnh sự hợp tác với Bắc Kinh trong suốt 6 tháng đầu nhiệm kỳ. Nhưng các cuộc đàm phán thương mại song phương vào tháng trước đã kết thúc mà không đạt được một thỏa thuận nào. Chính quyền Trump đã trở nên ngày càng thất vọng với sự biến cưỡng của Trung Quốc trong việc gây áp lực lên Bắc Triều Tiên để thống khống chế các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Sau khi diễn binh hàng triệu quân, anh Tập Cận Bình bắt đầu lên dạo. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Tập Cận Bình, Trung Quốc không cho phép chia tách lãnh thổ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh dấu kỷ niệm 90 năm từ ngày thành lập quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc với lời tuyên bố rằng nước ông sẽ không bao giờ nhường một tấc đất nào cho các thế lực ngoại bang. Ông Tập nhấn mạnh thông điệp của ông về niềm tự hào dân tộc hôm 1 tháng 8 trước cử tọa gồm các quan chức đảng và các sĩ quan cao cấp của Giải phóng quân Nhân dân ở Bắc Kinh. Ông phát biểu nguyên văn như thế này: Chúng ta sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai, tổ chức hay chính đảng nào phân tách bất cứ phần nào thuộc lãnh thổ Trung Quốc ra khỏi đất nước vào bất cứ lúc nào dưới bất kỳ hình thức nào. Trung Quốc đang dính líu vào nhiều vụ tranh chấp lãnh thổ, đặc biệt là ở Biển Đông, nơi họ biến một số đảo và rạn san hô thành những cơ sở quân sự, bỏ ngoài tai các tuyên bố chủ quyền chồng lấn của các nước láng giềng châu Á Thái Bình Dương. Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc đang xúc tiến một chương trình hiện đại hóa đầy tham vọng dưới quyền lãnh đạo của ông Tập. Chương trình này bao gồm việc bổ sung công nghệ mới và các tàu sân bay trong một cố gắng nhằm đưa Trung Quốc lên ngang hàng với Hoa Kỳ. Anh cần bành trướng hải quân của anh ra châu Phi. Đây là bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do. Trung Quốc chính thức mở căn cứ quân sự tại Djibouti. Trung Quốc vào ngày 1 tháng 8 chính thức mở căn cứ quân sự nước ngoài đầu tiên và trong nghi thức thượng cờ tại căn cứ Djibouti ở vùng sừng châu Phi. Đài phát thanh Trung Quốc loan tin có hơn 1.300 người tham dự buổi lễ, trong đó có Phó Chỉ huy Hải quân Trung Quốc và Bộ trưởng Quốc phòng Djibouti. Tin cho biết căn cứ Djibouti sẽ được dùng đặc biệt làm nơi tiếp liệu cho các tàu hải quân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình và nhân đạo ở vùng biển ngoài khơi Yemen và Somali. Djibouti có diện tích tương đương xứ Wales và nằm tại vùng cửa phía nam Biển Đỏ trên đường vào kênh Suez. Tại đất nước nhỏ bé, Djibouti nằm giữa ba nước Ethiopia, Eritrea và Somalia. Trong cái nước này lại còn có căn cứ của các nước Hoa Kỳ, Nhật Bản và Pháp nữa. Trong giới ngoại giao có suy đoán Trung Quốc sẽ xây dựng các căn cứ quân sự khác ở nước ngoài nữa, như ở Pakistan chẳng hạn. Thế nhưng chính quyền Bắc Kinh luôn luôn bác bỏ cái tin đó. Bây giờ đến Biển Đông, liên hệ đến Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Biển Đông, khung COC sẽ không nhắc đến phán quyết quốc tế CPA. COC là Code of Conduct. Các nước có quyền quanh vùng Biển Đông thì tập hợp nhau với cái khẩu hiệu là DOC, tức là Declaration of Conduct, tức là tuyên bố về cách ứng xử như thế nào. Bây giờ người ta muốn tiến đến cái Code of Conduct, tức là phải là luật, tức là luật chơi đàng hoàng. Lúc anh được cho tham gia vào thì anh cứ là anh không nói đến DOC. Rồi bây giờ làm được DOC rồi thì đến COC thì anh cũng là lững lững và áp lực mãi. Bây giờ anh đã đồng ý thảo luận về COC nhưng mà chỉ thảo luận khung. Đó, đây là Biển Đông và thảo luận về COC mà không thôi, mà anh có vẻ anh muốn vận động để mà không nhắc đến phán quyết của tòa án quốc tế đó, CPA đó là trọng tài quốc tế đó. Trọng tài quốc tế là nói là anh không có chủ quyền gì ở Biển Đông cả đấy, xin đừng lấy bò của anh vô giá trị đó. Hội nghị ngoại trưởng ASEAN lần thứ 50 đã mở ra từ hôm nay mùng 2 tháng 8 tại Manila, thủ đô Philippines, với cuộc họp của các quan chức để chuẩn bị cho loạt hội nghị cấp ngoại trưởng sắp tới trong nội bộ ASEAN, cũng như với các đối tác. Đáng chú ý là hội nghị ngoại trưởng của Diễn đàn An ninh khu vực, viết tắt là ASEAN ARF, và của khối thượng đỉnh Đông Á, là EAS, tập hợp các nước ASEAN và các đối tác từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản cho đến Mỹ, Nga, Ấn Độ, v.v. Theo nước chủ nhà, có ngoại trưởng của 27 quốc gia tham gia các hội nghị tại Manila. Nổi bật nhân hội nghị ngoại trưởng thường niên của khối Đông Nam Á này vẫn là hồ sơ chiến Biển Đông, với việc thông qua dự thảo khung, dạy lại dự thảo khung thôi, của bộ quy tắc ứng xử COC tại Biển Đông, viết tắt tiếng Anh là COC, mà khối Đông Nam Á sẽ ký với Trung Quốc. Bản dự thảo về thỏa hiệp khung COC đã được Trung Quốc và ASEAN được đúc kết hồi tháng 5 vừa qua tại Quý Châu, tức là bến tàu. Theo thủ tục, dự thảo này sẽ được chính thức thông qua tại hội nghị ngoại trưởng của toàn khối ASEAN ngày 5 tháng 8, rồi tại hội nghị ngoại trưởng ASEAN Trung Quốc sau đó một hôm. Cho đến nay, nội dung dự thảo khung COC hoàn toàn được giữ kín. Tuy nhiên, vào hôm qua, phát ngôn viên Robespierre Bolivar, Bộ Ngoại giao Philippines, tiết lộ rằng phán quyết vào năm ngoái 2016 của tòa trọng tài La Hay phủ nhận các đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Trung Quốc tại Biển Đông có thể sẽ không được nhắc đến trong thỏa thuận khung về bộ quy tắc ứng xử. Theo ông phát ngôn viên này thì thỏa thuận này chỉ mang tính nội dung khái quát, nhắc đến những cơ sở nền tảng của luật pháp và phá khóa các nguyên tắc hành xử của các bên tại Biển Đông mà thôi, do đó rất có thể là sẽ không đề cập đến một điều cụ thể như là phán quyết về Biển Đông của tòa án quốc tế. Khi bị báo giới chất vấn là cơ sở nền tảng của luật pháp trong thỏa thuận khung về COC đó có bao hàm phán quyết là hay không, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, điều đó còn tùy, đây là một tiến trình thương thảo, nhưng đã nói, phán quyết đó đã được gộp vào trong án lệ quốc tế rồi. Chứ là anh nói né tránh. Theo hãng tin Mỹ AP, một số người đã chỉ trích một thỏa thuận khung về COC mà chỉ là một bản phát thảo ngắn gọn về các nguyên tắc đã được thông qua trước đây, và không đề cập đến các quan ngại nảy sinh do việc Trung Quốc bồi đắp và quân sự hóa 7 hòn đảo nhân tạo ở Trường Sa, cũng như không nói gì về phán quyết quốc tế đã phủ nhận cơ sở pháp lý trong các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Và thái độ của Mỹ thế nào? Bản tin cho biết về chuyến công du Đông Nam Á của Ngoại trưởng Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ vào hôm qua đã xác nhận là Ngoại trưởng Rex Tillerson sẽ đến Manila tham gia các hội nghị của khối Đông Nam Á, ASEAN, và sẽ thảo luận với các đồng nhiệm về 3 hồ sơ chính. Một là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, 2 là an ninh trên biển, và 3 là chống khủng bố. Nhân dịp này, ông Tillerson sẽ ghé thăm 2 nước Đông Nam Á khác là Thái Lan và Malaysia. Đối với Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, chuyến công du Đông Nam Á của Ngoại trưởng Tillerson là dấu hiệu tái khẳng định quyết tâm mở rộng và tăng cường lợi ích kinh tế và an ninh của Mỹ trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Bây giờ là đến các tin tức Việt Nam. Tin tức Việt Nam tuần này sôi nổi về những cái loạn cung đình Việt Nam Cộng sản. Trước hết là sôi nổi là cái vụ mà an ninh Việt Nam Cộng sản sang tận Berlin, thủ đô của nước Đức, mà bắt cóc chiến thắng về Việt Nam. Và bây giờ số để khỏa lấp những cái sôi nổi đó, anh Nguyễn Phú Trọng đưa ra thỏa một lô những cái tham nhũng này kia để khỏa lấp, nhưng mà không khỏa lấp được đâu. Vụ Trịnh Xuân Thanh ngày xưa chúng đã có vài là ba cái anh Thanh đấy, anh Nguyễn Bá Thanh này, anh Trịnh Xuân Thanh này, anh Phùng Quốc Thanh này, là trao đảo chế độ và loạn cung đình. Bây giờ anh Trịnh Xuân Thanh này trốn ra, bây giờ sang tận và Đức bắt cóc anh về. Bây giờ tin tức đầu tiên là Dân Làm Báo đưa lên tố cáo rằng tiếp tục lái dư luận quên chuyện đầu hàng bãi tư chính là đợt này lại có cái chuyện mà cái vùng khoan dầu bãi tư chính của Việt Nam mà ký bên Tây Ban Nha này, bị anh tàu ấy đem giàn khoan của anh bao vây, anh quấy nhiễu, và cuối cùng là anh Nguyễn Phú Trọng và anh Ngô Xuân Lịch phải đầu hàng tàu. Và vì cái vụ đó lại làm sôi nổ thêm cái bản chất buôn dân bán nước của anh Việt Cộng. Vậy là anh Nguyễn Phú Trọng đưa ra những vụ xử tham nhũng để muốn khỏa lấp dư luận. Đây là dư luận. Và Dân Làm Báo tố cáo rằng tiếp tục lái dư luận quên chuyện đầu hàng bãi tư chính, tổng trọng cho đàn em đưa Hồ Thị Kim Thoa lên thớt. Cá chấp nhận, cá chấp thớt. Sau khi cùng với Ngô Xuân Lịch vung tay xin hàng Thiên Triều của Kinh, đóng cửa giàn khoan của Repsol, Nguyễn Phú Trọng định hướng dư luận về mặt trận đã mũi diệt ruồi. Là Tổng Bí thư Đảng tự xưng là độc tôn lãnh đạo, là Bí thư Quân ủy Trung ương. Nhưng Nguyễn Phú Trọng đã im re trong biến cố bãi tư chính. Dĩ nhiên, kẻ đầu hàng thì làm sao anh nói được gì với toàn dân. Do đó nắm được Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Phú Trọng đã tung tin ra đúng cao điểm người dân phẫn nộ vì quyền lợi và chủ quyền Việt Nam tại bãi tư chính bị Bắc Kinh cướp mất trong sự đầu hàng đèn nhát, hèn nhát của Đảng Cộng sản. Xếp hàng ngay sau Trịnh Xuân Thanh là Trầm Bê, vừa mới bị cho lên thớt. Cùng lúc bày đàn, Nguyễn Phú Trọng là Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra đề nghị miễn nhiễm các chức vụ của Hồ Thị Kim Thoa, hiện là Thứ trưởng Bộ Công Thương, từng là cái sân sau màu mỡ của phe cánh Nguyễn Tấn Dũng. Những hành vi phạm của bà Thoa do tập đoàn Nguyễn Phú Trọng liệt kê thì dài nhưng vô nghĩa, vì nếu lấy hết những vi phạm đó áp đặt lên toàn đảng thì tất cả các ủy viên Trung ương Đảng đều phải vào tù hết. Do đó cái tội của bà này chỉ là diện mà đánh cho phía địch không còn manh giáp lá cà, không còn manh giáp, và lái dư luận quên đi những hành vi hèn nhục với quân xâm lược mới là điểm. Trong những ngày qua và những ngày tới, những công dân hoạt động bảo vệ chủ quyền, chống Formosa, chống Tàu Cộng, lẫn những đồng chí thuộc phe cánh thù địch trong đảng sẽ được Nguyễn Phú Trọng đem ra để quậy bùn dư luận, vừa chấn áp những kẻ dám chống đối Thiên Triều, vừa tiêu diệt những tên dám tranh giành quyền lực, và vừa để che giấu những hành vi đê tiện, nhục nhã của Tổng Bí thư kiêm Bí thư Quân ủy Trung ương. Và đài BBC bên Anh ngày hôm qua cũng nói về cái chuyện này, về cái vụ bắt ông Trầm Bê. Vụ bắt ông Trầm Bê sẽ còn ai nữa? Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng C46 vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trầm Bê, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng Tín dụng Sacombank. Cũng bị khởi tố bị can bắt giam tạm giam 4 tháng là ông Phan Huy Khang, nguyên là thành viên Hội đồng Tín dụng, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Sacombank. Trước đó hồi giữa tháng 7, liên quan đến vụ án Phạm Công Danh và cơ quan cảnh sát điều tra công an cho rằng ông Trầm Bê và 14 cá nhân tại Sacombank đã sai phạm nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo Ngân hàng Nhà nước thì hành vi này không gây thiệt hại cho Sacombank nên đề nghị không xử lý ông Bê và các cá nhân về tội phạm vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng. Bình luận với BBC về ông Trầm Bê bị bắt giam, tạm giam, kinh tế gia Phạm Thế Anh, trưởng bộ môn kinh tế vĩ mô Đại học Kinh tế Quốc dân, phỏng đoán vụ này rằng trong một cái hấp có liên quan đến nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao.
Và trong một kép nữa, khi quyền lực của giới chóp bu có sự thay đổi thì họ đưa những nhân vật có sai phạm nghiêm trọng ra để xử lý. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thế Anh nói nguyên văn như thế này: Ngân hàng nhà nước có trách nhiệm rất lớn trong những vụ sáp nhập ngân hàng làm ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng như các cổ đông của những ngân hàng liên quan. Thông cáo của Bộ Công an nói ngày 31 tháng 7, Bộ này đã khởi tố bị can đối với 25 đối tượng về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, 16 bị can cũng bị bắt giam, tạm giam gồm cả ông Trầm B và ông Phan Huy Khang. Ông Trầm B và ông Phan Huy Khang bị khởi tố bắt tạm giam liên quan đến vụ án phạm công danh, lưu nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam, viết tắt là VNCB, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Thiên Thành và đồng bạn xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín, Sacombank. Theo báo Thanh Niên, ông Trầm B đã gửi tiền sang Sacombank bảo lãnh và trả nợ thay cho 6 công ty do ông Phạm Công Danh thành lập trên hồ sơ cho vay vốn tại Sacombank, gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.800 đồng. Tháng 4, 2013, ông Danh và Phan Thành Mai, ông Mai Hữu Khương, ông Nguyễn Quốc Viễn đến chi nhánh Sacombank ở quận 3 liên hệ vay tiền. Ông Danh gặp ông Trầm B đề nghị ông B cho ông Danh vay tiền. Ông B đồng ý cho ông Danh vay 1.800 tỷ đồng, tài sản đảm bảo là tiền gửi của Việt Nam Sacombank tại VNCB tại Sacombank. Sau đó ông về dẫn ông Danh gặp Phan Huy Khang triển khai làm thủ tục cho ông cho vay tiền. Tóm lại tôi không đi sâu vào cái chi tiết những cái sai phạm này vì bản tổng hợp này quá dài. Tóm lại là dùng vốn ở ngân hàng này làm bảo lãnh ngân hàng kia thì nó vay tiền, tiền nó đi đâu làm cho nhà nước, ngân hàng nhà nước thất thu. Tóm lại là trách nhiệm của ngân hàng nhà nước là cái gì, con đường thâm nhập vào dưới ngân hàng của ông Trầm B là cái gì? Đây là cái điểm tôi mới nói. Ông Trầm B ông vào thâm nhập ngân hàng của ngân hàng nào? Năm 1991 thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh. Năm 2002 làm giám đốc chủ tịch hội đồng quản trị công ty chế biến lâm sản Đông Anh. Năm 2004 ông Trầm B giữ chức phó chủ tịch ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam. Năm 2012, ông Trầm B cùng con trai là ông Trầm Khải Hòa rút khỏi ban lãnh đạo của Southern Bank để tham gia vào hội đồng quản trị của Sacombank. Ngày 1 tháng 12, 2015, Southern Bank và Sacombank hoàn thành các thủ tục sáp nhập. Ông Trầm B cũng xin thôi chức phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị Sacombank. Ngày 24 tháng 2, 2017, Ngân hàng Nhà nước chấm dứt vai trò quản trị điều hành của ông Trầm B và con trai ông Trầm Khải Hòa tại Sacombank. Đấy, cả cha con kéo vào. Đấy là cái diệt trừ tham nhũng, là đồng chí đảng và đồng chí phe là đánh nhau. Bây giờ lại một ủy viên Bộ Chính trị bị bệnh bất tử. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC, ông Đinh Thế Huỳnh điều trị bệnh. Đảng Cộng sản Việt Nam xác nhận ủy viên Bộ Chính trị Đinh Thế Huỳnh đang điều trị bệnh và loan báo ông Trần Quốc Vượng tạm thời tham gia thường trực ban bí thư. Tạm thời đi. Loan báo ngày 1 tháng 8 cho biết ông Trần Quốc Vượng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ từ ngày 1 tháng 8 2017. Như vậy ông Vượng tạm thời đảm đương cả hai chức vụ quan trọng của đảng. Hôm 26 tháng 7 trên Facebook, cây bút Huy Đức là người đầu tiên đưa tin về sức khỏe của ông Đinh Thế Huỳnh. Cây bút nổi tiếng cho biết từ tháng 6 năm 2007, ông Huy chưa một lần xuất hiện trước công chúng cũng như trước các hoạt động của đảng. Tin do cây bút Huy Đức đưa ra đã chứng tỏ là chính xác, vì thông cáo của đảng cho biết hiệp phiên họp ngày 28 tháng 7 của Bộ Chính trị đã quyết định giao nhiệm vụ mới cho ông Trần Quốc Vượng. Ông Trần Quốc Vượng, 64 tuổi, đã là Ủy viên Trung ương 3 khóa liên tục và được bầu vào Bộ Chính trị từ khóa 12. Và tôi tin bên lề thì tôi thấy là nó loan tin là ông đang bị bệnh ung thư và đang dưỡng bệnh bên Nhật. Để có tin nữa thì dưỡng bệnh ở Phú Quốc. Và tôi nghĩ là ông đang dưỡng bệnh ở Nghĩa Địa. Tin tức tôi tung ra giấy chết cho Cộng sản. Nó quái đản lắm. Nhưng mà ly kỳ nhất trong tình hình Việt Nam này, tuần này, là vụ Trịnh Xuân Thành. Anh công an thì nói là anh tự ra đầu thú, nhưng mà tất cả tin tức bên ngoài ra thì là nói anh bị bắt cóc. Và điều ra điều ra bây giờ xác nhận rồi, đài BBC ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Đức nói Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc. Bộ Ngoại giao Đức nói với BBC rằng ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc và yêu cầu đại diện an ninh Việt Nam rời khỏi Đức trong vòng 48 giờ. BBC vào đầu giờ chiều 2 tháng 8 liên hệ với Tòa đại sứ Việt Nam tại Berlin để lấy phản hồi, nhưng được trả lời là chúng tôi chưa có thông tin gì về việc này. Việc bắt cóc công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh trên đất Đức vi phạm nghiêm trọng và chưa từng có luật lệ Đức về và quốc tế về cái chuyện này. Vì hậu quả của hành động hoàn toàn không thể chấp nhận được này. Đấy là ông Martin Stetter của Bộ Ngoại giao Đức nói với Đức là chúng tôi tuyên bố không thừa nhận đại diện của một vụ Việt Nam tại sứ quán và cho ông ta 48 giờ để rời khỏi nước Đức. Truyền thông Đức cũng là đồng loạt đăng tin về vụ bắt cóc người đàn ông Việt Nam được cho là ông Trịnh Xuân Thanh tại một công viên ở Berlin hôm 23 tháng 7 vừa rồi. Đa số các báo đều bình luận rằng đây rất có thể sẽ có một tác động lớn, to lớn cho nền chính trị Việt Nam. Trang tin MAZ trên online chạy dòng tin đầu tiên với nội dung nguyên tắc trong mặt khác, vụ này là một vụ nổ lớn về chính trị. Trong lúc báo bưu điện buổi sáng Berlin bình luận rằng, trong mặt khác, sự việc nghe cứ như phim James Bond, nhưng hóa ra lại là sự thật. Và Berliner Morgenpost chỉ viết như thế này, người ta túm một ai đó ở giữa Berlin rồi nhét vào xe ô tô đưa đi mất tăm. Tuy nhiên, các báo dẫn lời đại diện cảnh sát Berlin Winfried Wenzel nói hôm thứ Tư rằng vụ hai người bị dùng vũ lực lôi vào một xe hơi tại Tây Ban vẫn đang là nghi vấn. Bây giờ không là nghi vấn nữa, xác nhận rồi. Và Bộ Ngoại giao lên tiếng. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Đức đòi Hà Nội trả Trịnh Xuân Thanh, không có cái lời đuổi với cái anh an ninh mật vụ. Bây giờ ông Trịnh Xuân Thanh là người của nước Đức, đang được làm thủ tục tị nạn chính trị và trở thành công dân Đức, mà bị bắt cóc thì vì Đức đòi Hà Nội trả Trịnh Xuân Thanh. Chính phủ Đức hôm 22 tháng 8 ra thông cáo yêu cầu chính phủ Việt Nam cho phép Trịnh Xuân Thanh được trở lại Đức ngay lập tức. Thông cáo Bộ Ngoại giao Đức gửi cho VOA có đoạn nguyên văn: chúng tôi yêu cầu Trịnh Xuân Thanh được cho phép trở lại nước Đức ngay để có thể tiến hành việc. Việt Nam yêu cầu dẫn độ ông Thanh và yêu cầu xin tị nạn của ông ấy được xem xét thấu đáo. Tức là trong cái bụng mà anh Nguyễn Xuân Phúc anh đi chầu rìa G20, anh có nói với đại diện bà Thủ tướng Đức hay anh xin dẫn độ Trịnh Xuân Thanh. Thủ tục đang tiến hành thì anh bắt cọc. Chính phủ Đức yêu cầu tùy viên tình báo Việt Nam phải rời khỏi nước Đức trong vòng 48 tiếng hồ nữa, sau khi Bộ Ngoại giao nước này cho rằng họ tiến hành vụ bắt cóc một cựu lãnh đạo ngành dầu khí Việt Nam ở Berlin. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức ra hôm 2 tháng 8 cho biết, chính phủ Đức không nghi ngờ gì rằng Bộ Ngoại giao và mật vụ có dính líu vào vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hôm 23 tháng 7. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Martin Schäfer nói trong thông cáo rằng, vụ việc này có khả năng ảnh hưởng nặng nề tới các mối quan hệ giữa hai nước. Ông Schäfer gọi đây là một một sự bội ước về lòng tin vô cùng to lớn. Theo thông cáo này, đại sứ Việt Nam ở Đức đã bị triệu tập hôm thứ Ba, 1 tháng 8. Chính phủ Việt Nam thông báo hôm 31 tháng 7 rằng Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú sau hơn 1 năm chạy trốn vì bị buộc tội tham nhũng làm thất thoát tài sản nhà nước. Bây giờ bản tin đang dưới cái tiểu đề mục là bắt cóc giữa trung tâm Berlin. Trước khi thông cáo, Bộ Ngoại giao Đức được đưa ra một công tố viên ở Berlin hôm 2 tháng 8 cho VOA biết rằng cảnh sát Đức đang điều tra một vụ bắt cóc gần đây và khẳng định người bị bắt cóc là công dân Việt Nam. Trước đó, trong cùng ngày, nhật báo Taz của Đức có đăng bài viết về thông cáo của cảnh sát Berlin rằng họ đang điều tra một vụ bắt cóc một cựu quan chức chính phủ Việt Nam có tên là Trịnh Xuân Thanh xảy ra ngày 23 tháng 7 tại một công viên ở trung tâm thủ đô nước Đức. Khi được VOA hỏi phản ứng của Việt Nam về việc cảnh sát và báo chí Đức đưa tin vụ bắt cóc này, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói ông đang bận họp và chưa thể trả lời. Còn một cái gì khác thì ông nói là ông chưa có tin tức gì. Bây giờ anh hố rồi, bây giờ anh nói là chưa thể trả lời. Theo tờ báo Tiazita có tên đầy đủ là Dai Tagesjetung, một nhân chứng người Đức đã chứng kiến vụ bắt cóc ngay tại trung tâm Berlin và xác nhận với cảnh sát. Theo lời tường thuật của nhân chứng được tờ báo Sài Đài Trích đăng bằng tiếng Đức, nạn nhân 51 tuổi đã bị một nhóm người có vũ trang lôi lên một chiếc xe ô tô và được đưa sang một quốc gia châu Âu láng giềng ngay sau đó. Tờ báo này khẳng định những người đàn ông có vũ khí thuộc mật vụ Việt Nam và đăng kèm tấm ảnh của ông Trịnh Xuân Thanh với là dòng chú thích bằng tiếng Đức cho rằng nạn nhân bị truy nã và đã bị mật vụ tóm. VOA cũng đã liên lạc với sứ quán Việt Nam tại Đức để xin bình luận về vụ việc này, nhưng cho đến hết ngày 25 tháng 8 vẫn không nhận được trả lời. Và người ta phê bình anh Trịnh Xuân Thanh là đã đi trốn mà để sơ hở cái tấm hình chụp ở một nơi nào đó mà người ta nhận ra là sở thú của Đức. Và bản tin đăng cái phần này dưới cái chủ đề là không đủ cẩn thận. Nhật báo ta nói ông Trịnh Xuân Thanh đã từng xin tị nạn Đức vào những năm 1990, giữa lúc ông đang tốt nghiệp đại học và bắt đầu sự nghiệp ở Việt Nam nhưng lại tự nguyện hồi hương. Bài báo của ta nhắc lại việc ông Thanh bị thất sủng ở Hà Nội, mất toàn bộ chức vụ cũng như bị tước bỏ mọi tuyên dương khen thưởng và trở thành kẻ thù của một nhân vật đầy quyền lực là thủ lãnh của Đảng Cộng sản có tên là Nguyễn Phú Trọng. Này ly kỳ lắm. Theo truyền thông trong nước, chính phủ Việt Nam đưa ra lệnh truy nã đỏ đối với ông Thanh sau khi Bộ Công an khởi tố ông và ban tổng giám đốc của tổng công ty PVC do thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý để xảy ra nhiều sai phạm và thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra lệnh điều tra doanh nghiệp dầu khí này. Một nguyên nhân khác theo nhật báo của Đức lý giải vì sao Việt Nam luôn thúc giục việc khẩn trương đưa ông Thanh về nước vì trong nội bộ Đảng Cộng sản, ông là người phát ngôn cho một phe nhóm đang trở nên nguy hiểm cho người đứng đầu đảng. Bài viết trên trang web của ta trích lời một blogger người Việt ở Berlin nói như vậy. Cũng theo tờ báo này, ông Thanh từng viết trên blog rằng ở nước ngoài ông ta muốn khai toạc ra và phanh phui ra những cơ cấu quyền lực ở những giới tối cao trong đảng và trong chính phủ. Nhưng ông Thanh đã không đủ cẩn thận. Theo báo ta nhận định, ông Thanh đã không đủ cẩn thận. Từ một bức ảnh ông Thanh chụp tại một công viên vào mùa thu năm 2016, dấu vết của ông đã bị lẩn ra và mật vụ chỉ cần truy tìm ở Berlin để bắt ông Thanh. Cũng về với vụ Trịnh Xuân Thanh này, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Việt Nam rơi vào thế kẹt với Đức. Chính quyền Hà Nội đang trong thế tiến thoái lưỡng nan sau khi Berlin báo cáo buộc Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh trên đất của mình và đòi đưa ông trở lại Đức. Trong thông cáo gửi cho VOA Việt ngữ, Bộ Ngoại giao Đức nói rằng vụ bắt này chưa từng có tiền lệ và vi phạm trắng trợn luật pháp của Đức cũng như của quốc tế. Giáo sư Nguyễn Bành Hồng, một người nghiên cứu về Việt Nam lâu năm ở Mỹ, nhận xét rằng Hà Nội đang ở trong thế kẹt. Tới tối ngày 2 tháng 8 giờ Việt Nam, cơ quan đại diện ngoại giao của Hà Nội ở thủ đô Đức chưa trả lời yêu cầu bình luận từ VOA tiếng Việt. Bộ Công an Việt Nam trước đó đã ra thông cáo nói rằng ông Thanh đã ra đầu thú. Về những diễn biến sắp tới, giáo sư Hùng nói rằng Việt Nam cần phải hồi đáp trước yêu cầu của chính quyền Berlin. Đòi hỏi của Bộ Ngoại giao Đức thì phải giải quyết, tùy việc giải quyết ra sao. Và khi giải quyết thì Việt Nam có priority. Priority gì? Trong nội bộ có mâu thuẫn gì không? Người nào sẽ chịu trách nhiệm? Người ta nói rằng làm cái gì thì phải biết cái giá mà phải ta phải trả. Theo thông cáo của Bộ Ngoại Đức, Ngoại giao Đức nói rằng sự việc kiểu này có nguy cơ gây tổn hại tới quan hệ giữa Đức và Việt Nam một cách hết sức bất lợi. Chính quyền Berlin cũng nói rằng Việt Nam đã bội tín sau khi, để cái này quan trọng, để ý nhé, tôi đã nói tới rồi. Chính quyền Berlin nói rằng Việt Nam đã bội tín trong kép sau khi đã từng yêu cầu dẫn đầu ông Thanh về nước khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị G20 ở Đức hồi đầu tháng trước. Bình luận trên trang Facebook cá nhân, tiến sĩ Nguyễn Nga viết nguyên văn như thế này: lò Đức thiêu củi nào? Người từng tham dự nhiều cuộc gặp với các nhà ngoại giao phương Tây Hà Nội nhận xét rằng chuyện tự nguyện về đầu thú là hoang đường và rằng hệ lụy ngoại giao không thể lường được. Hôm 31 tháng 7, phát biểu tại phiên họp về chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập tới chuyện lò và củi trong chuyện chống tham nhũng. Chuyện lò và củi này tức cười lắm. Anh ấy nói là anh chống tham nhũng như cái lò, nghe tên tham nhũng như củi ấy. Cái nào củi khô và củi khô, khô thật và khô vừa thì nó vào giết, nó đốt nóng lò lên, thì đến cái củi mà vẫn còn tươi, khi lò nóng rồi thì củi tươi vào vẫn cháy như thường. Đó. Đấy là nguyên văn người anh Nguyễn Phú Trọng nói với cử tri như thế. Bây giờ các nhà ngoại giao ngoại quốc, các bình luận gia ngoại quốc nói như thế nào? Ông David Brown, một cựu quan chức ngoại giao Mỹ ở Việt Nam, cho VOA Việt ngữ biết rằng những sự kiện gần đây, trong đó có vụ Trịnh Xuân Thanh, cho chúng ta thấy rõ hơn ý định của Nguyễn Phú Trọng và rằng lãnh tụ đảng cũng như đồng minh của mình có thể mở cuộc oanh kích chống tham nhũng trên quy mô lớn đối với những gì không thể phớt lờ. Còn giáo sư Carter nói VOA tiếng Việt rằng tham nhũng giống đang ăn mòn tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam, và đây là điều đã được các quan chức cấp cao của Đảng công khai thừa nhận trong hơn một thập niên. Nhà nghiên cứu về chính trị Việt Nam nói thêm, ông Carter đó, nguyên văn: một trong những quyết định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi nhận nhiệm sở lần đầu tiên đó là thành lập một đơn vị chống tham nhũng dưới sự giám sát của ông ấy. Thế mà các vụ tham nhũng lớn vẫn xuất hiện như vụ Vinasin và Vinaline. Ngoài ra còn có tình trạng tham nhũng trong ngành ngân hàng, chiến dịch chống tham nhũng hiện nay đang đánh vào sự trì trệ dưới thời ông Dũng. Là cái bốn nguy cơ đó. Đối với các quan chức hàng đầu của Đảng, chiến dịch chống tham nhũng là điều cần thiết, vì tham nhũng không chỉ gây tổn hại tới sự nắm quyền của Đảng mà còn làm giảm uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Ở Việt Nam, các vụ chống tham nhũng không được tiến hành trong khuôn khổ của pháp quyền hay của pháp trị. Đó sẽ được tiến hành trong kỷ luật đảng mà thôi. Đấy là lời bình luận thêm của tôi. Và chế độ của nó bây giờ đang lúng ta lúng túng về những cái chuyện đầu ngô mình sợ ông nói gà bà nói vịt như này. Và cái giới mà ông nói gà bà nói vịt nhiều nhất là cái giới truyền thông báo chí. Nên bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do cho biết là báo Dân Việt bị phạt liên quan thảm họa Formosa. Một tờ báo điện tử tại Việt Nam là tờ Dân Việt bị cơ quan quản lý báo chí của chính quyền Hà Nội phạt 10 triệu đồng với cáo buộc đưa hình ảnh sai sự thật về thảm họa môi trường Formosa. Tuy nhiên không rõ là báo Dân Việt đã đưa hình ảnh sai như thế nào. cũng theo báo Sài Gòn Giải Phóng. Trước đó một tờ báo điện tử khác là Hòa Nhập cũng đã bị phạt số tiền là 57 triệu đồng vì đã đưa tin thông tin sai sự thật liên quan đến một vụ án tại tỉnh Đắk Nông. Hơn 700 cơ quan truyền thông tại Việt Nam vẫn điện thuộc quyền quản lý của nhà nước theo chỉ đạo thường xuyên của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản. Trong khi đó, tại hội nghị về thông tin đối ngoại diễn ra Hà Nội vào ngày 2 tháng 8, ông Võ Văn Thưởng, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, nói rằng cần phải xử lý nhanh những thông tin nhạy cảm để chủ động định hướng dư luận. Không có cái nước nào mà là cái nước chủ động định hướng dư luận. Tự do báo chí ở đâu mà là chủ động nữa. Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan phụ trách tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Thưởng nói rằng cần đưa tin phù hợp với từng đối tượng khác nhau và phải đưa tin lành mạnh đến nhân dân, bạn bè trong và ngoài nước. Ông cho rằng công tác thông tin đối ngoại góp phần giúp Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc cung cấp những thông tin nhạy cảm còn phải qua nhiều khâu, có lúc bị động và lúng túng. Định hướng dư luận mà lại phải qua nhiều khâu thì nó lúng túng. Đầu Ngô mình sợ ông nói gà bao nói về là cái chuyện thường xin là thế nào cũng phải xảy ra dưới chế độ này. Trong lúc nó tan ra bối rối như thế này thì ông nói gà bao nói việc là chuyện thường xuyên xảy ra. Dĩ nhiên như tôi đã bình luận nhiều lần, trong tình thế cung đình rối loạn, tan ra bối rối, cái sự sụp đổ trước mắt của chế độ đang hiện ra và nó giang sợ bạo loạn xảy ra trong những ngày sắp tới, cho nên nó phản ứng theo cái quán tính của nó. Và quán tính của nó lúc này nó lại không ăn khớp với nhau, cho nên ông nói gà bà nói vịt, cấp dưới chọc vào mắt cấp trên là chuyện thường xảy ra. Và trong khi tăng ra bối rối như thế, nó sợ bạo loạn cho nên nó tiếp tục bắt các nhà tranh đấu. Và bản tin lúc nãy thì ta thấy rồi, nhưng mà nó bắt để răn đe những người tranh đấu khác. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó không răn đe ai cả. Bản tin ngày 31 tháng 7 2017 của Đài Á Châu Tự Do: Hội Anh Em Dân Chủ lên tiếng về việc bắt giữ 4 nhà hoạt động ôn hòa. Hội Anh Em Dân Chủ vào ngày 31 tháng 7 lên tiếng phản đối về việc bắt giữ 4 cựu tù nhân lương tâm vào ngày 30 tháng 7 với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Bản lên tiếng của Hội Anh Em Dân Chủ nêu ra 4 thành viên của hội bị bắt gồm Mục sư Nguyễn Trung Tôn, Kỹ sư Phạm Văn Trội, Nhà báo Tự Do Trương Mỹ Đức, Luật sư Nguyễn Bắc Chuyển. Theo Hội Anh Em Dân Chủ thì đây là một tổ chức xã hội dân sự độc lập với tôn chỉ hoạt động là đấu tranh bảo vệ và thực thi các quyền con người được Hiến pháp Việt Nam và Công ước quốc tế ghi nhận, vận động xây dựng một xã hội dân chủ, tiến bộ, công bằng và văn minh. Hội Anh Em Dân Chủ lên án và phản đối việc đàn áp, bắt giam, khởi tố 4 thành viên của hội như vừa nêu, cũng như tình trạng bắt bớ và cầm tù bị hội này gọi là tràn lan, gồm nhiều trường hợp khác như Lê Đình Lượng, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Văn Oai, Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển, Bùi Hiếu Vũ, Phan Kim Khánh, Hoàng Đức Bình, Trần Văn Hoàng Phục. Qua bản lên tiếng, Hội Anh Em Dân Chủ đòi hỏi nhà nước Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho những người bị bắt giữ mà theo hội này là một cách tùy tiện trong ngày 30 tháng 7, cũng như tất cả những nhà hoạt động và tù nhân lương tâm khác. Hội Anh Em Dân Chủ cũng kêu gọi người Việt trong và ngoài nước, các tổ chức xã hội dân sự độc lập cùng chính phủ các nước, các tổ chức Liên Hợp Quốc, các tổ chức bảo vệ quyền con người, các hãng thông tấn lên tiếng về những trường hợp được cho là bị đàn áp ở Việt Nam. Và tình hình cho thấy rằng bọn Việt cầm quyền ở Việt Nam nó quyết tâm đàn áp phong trào dân chủ. Ngoài cái bản Hội Anh Em Dân Chủ này thì đến Ủy ban Quyền Con Người Việt Nam trụ sở tại Paris vào ngày 31 tháng 7 cũng ra thông cáo báo chí lên án mạnh mẽ việc bắt giữ hôm 30 tháng 7 đối với 4 người được đánh giá là những nhà hoạt động vì quyền con người nổi bật tại Việt Nam. Theo Chủ tịch Ủy ban Quyền Con Người Việt Nam thì biện pháp bắt giữ đối với 4 ông Nguyễn Bắc Chuyển, Phạm Văn Trọng, Nguyễn Trung Tôn và Trương Mỹ Đức Tiếp sau những bản án nặng tuyên cho hai nhà hoạt động nữ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga cho thấy quyết tâm đàn áp phong trào nhân quyền của chính phủ Việt Nam. Ủy ban quyền con người Việt Nam cho rằng bốn cựu tù nhân chính trị bị bắt do những hoạt động cho quyền con người theo điều luật mơ hồ an ninh quốc gia. Đợt bắt bóng mới được cho là đánh dấu độ cao mới trong những tháng gần đây về tình trạng gia tăng đáng báo động biện pháp đàn áp đối với những nhà báo, những nhà bảo vệ quyền con người, các blogger, các nhà hoạt động xã hội dân sự độc lập và những tín hữu các giáo phái độc lập tại Việt Nam. Bây giờ truyền thông nhà nước nói về việc bắt giữ bốn người như thế nào? Truyền thông của nhà nước Việt Nam vào ngày 30 tháng 7 loan tin, ngoài cơ quan điều tra Bộ Công an thông tin đã ra quyết định khởi tố bị can bắt giam tạm giam 6 đối tượng trong vụ án Nguyễn Văn Đài cùng những người khác hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Bây giờ trước kia thì nó khép tội khác, bây giờ nó đổi tội danh. Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài và người cộng sự là Nguyễn Thị Thu Hà bị bắt vào tháng 12 năm 2015 cho đến nay vẫn chưa được đưa ra xét xử. Tuy nhiên, theo thông tin từ cơ quan điều tra Bộ Công an vào ngày 30 tháng 7 thì cơ quan này tiến hành khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Đài, bà Lê Thu Hà, ông Phạm Văn Trội, cả ba đều cư trú Hà Nội, rồi ông Nguyễn Trung Tôn ở Thanh Hóa và hai ông Nguyễn Bắc Truyền, Trương Minh Đức ở thành phố Hồ Chí Minh. Và với những thái độ gân lên của chế độ sắp sụp đổ Việt Nam Cộng sản, mà người ta cho rằng sở dĩ Cộng sản nó dám làm gân như thế là vì thái độ của nước Mỹ tỏ vẻ thờ ơ vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Đây là bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp. Yếu tố Trump trong đà gia tăng chấn áp bất đồng chính kiến. Trong những ngày đây, chính quyền Việt Nam đã tăng cường việc bắt giữ hay kết án nặng nề những người bất đồng chính kiến trong nước. Trong một bài viết đề ngày hôm nay, 2 tháng 8, 2017, hãng tin Anh cho rằng đây là chiến dịch chấn áp có quy mô lớn nhất từ nhiều năm nay. Và một số nhà hoạt động nhân quyền cho rằng chính quyền Hà Nội đã được thái độ thờ ơ với vấn đề nhân quyền của chính quyền Trump khuyến khích. Theo giới đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam cũng như giới ngoại giao và phân tích, chiến dịch đàn áp khởi sự từ trước lúc diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng Giêng năm 2016, khi quyền lãnh đạo như được chuyển qua tay những người bảo thủ ưu tiên cho an ninh nội bộ và kỷ luật. Chiến dịch chấn áp lại có dấu hiệu gia tăng trong bối cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam có thể sắp thay đổi lãnh đạo. Theo chuyên gia Jonathan London thuộc Đại học Đức Leiden, mọi người dự trù là đương kim Tổng Bí thư Đảng Cộng sản sẽ được thay thế cho dù thời điểm chưa được xác định rõ ràng. Mặt khác thì giới đấu tranh càng lúc càng có lên tiếng mạnh mẽ hơn sau những vụ biểu tình phản đối chính quyền vì sự cố nhà máy thép Formosa của Đài Loan vào năm ngoái. Theo hãng Reuters, giới đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam hay ở nước ngoài đều chung một nhận định về vai trò của nhân tố Trump trong các diễn biến về nhân quyền ở Việt Nam, đặc biệt là thái độ thờ ơ của chính quyền Trump đối với nhân quyền. Tháng 5 vừa qua chẳng hạn, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã báo hiệu rằng Hoa Kỳ sẽ không chú trọng đến mối quan tâm về nhân quyền trong một số quan hệ với các nước khác, và nói rằng mặc dù các giá trị của Hoa Kỳ không thay đổi, nhưng Mỹ cần phải cân bằng các giá trị này với an ninh quốc gia và lợi ích kinh tế. Các nhà hoạt động nhân quyền cũng cho rằng quyết định sớm của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đã loại bỏ một động lực thúc đẩy chính quyền Hà Nội cải thiện vấn đề nhân quyền, vì không còn thấy bị áp lực từ phía Hoa Kỳ, cho nên chính quyền Việt Nam đã tăng cường trấn áp. Ông Phil Robertson thuộc tổ chức Human Rights Watch, trụ sở tại Mỹ, tố cáo rằng, nguyên văn, ông Trump và các chính sách của ông phải chịu trách nhiệm về tình hình nhân quyền xấu đi thêm tại Việt Nam. Trước tình hình các cuộc chấn áp gia tăng tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phải tuyên bố quan ngại và kêu gọi Hà Nội thả tất cả tù nhân lương tâm. Tôi không nghĩ rằng ông Donald Trump ông không quan tâm tới vấn đề nhân quyền đâu, nhưng mà chưa tới lúc đặt vấn đề, ông ấy làm việc rất có thứ tự, lúc nào đặt vấn đề gì. Và đây là bản tin cuối cùng của bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay, và đây là những lời kết thúc ngắn gọn của tôi cho buổi này. Tôi vẫn luôn luôn nhắc lại là cái xu thế thời đại hòa bình, hợp tác và phát triển với cái tiêu chí là tự do, dân chủ và nhân quyền của toàn thế giới đang bị hai cái lực cản. Lực cản của bọn Hồi giáo khủng bố là một, và lực cản quan trọng nhất là lực cản do bọn Cộng sản xâm phạm từ bên Nga sang đến bên Tàu, từ Âu Châu sang đến Á Châu, Trung Á và Bắc Phi. Và hiện nay thì cái lãnh địa mà tuyên xưng là nhà nước Hồi giáo đang bị đánh phá, và thủ đô của nó đã bị chiếm đóng, và người lãnh đạo của cái nhà nước Hồi giáo đã mất tích, chưa biết là sống hay chết như thế nào. Bây giờ chỉ còn có bọn khủng bố ở từng nước mà thôi. Và bọn khủng bố chủ nước nó lại chia ra nhiều phe phái, mỗi bọn khủng bố ở nước này nó lại làm một phe, tức là tất cả nó là những mảnh vỡ của nền văn minh Hồi giáo. Chẳng những khủng bố những người không phải Hồi giáo, mà chính trong bọn chúng nó với nhau, chúng nó lại cũng phải khủng bố nhau nữa cơ. Đấy là bọn Hồi giáo, mà những mảnh vỡ của nền văn minh Hồi giáo. Bây giờ những mảnh vỡ của nền văn minh Cộng sản cũng thế, là bên Nga nó khác, bên Tàu nó khác, và đặc biệt là ở Việt Nam, nó là những tên tôi gọi là đổi giống làm người Xô Viết, tức là những đứa nữa không coi nó là người Việt Nam nữa. Khi nó tuyên bố vào Đảng Cộng sản, nó là công dân của quốc tế Cộng sản này. Cho nên nó không quan ngại cái sự bán nước để giữ đảng. Và bây giờ nó đang trong cái tình trạng là cái tội bán nước để giữ đảng nó càng ngày càng lộ ra. Và chính trong nội bộ chúng nó cũng đang tranh chấp, tranh ăn tranh quyền với nhau, vì nó là bản chất là mafia. Cho nên mafia nào cũng thế, tổ chức tội phạm nào cũng thế, nó có các lâu la và các đại ca. Các đại ca luôn luôn là phải chia quyền chia lợi đầy đủ với các đàn em. Và khi mà chia quyền không đủ, chia lợi không đủ, thì nó sẽ đấu tranh nội bộ. Và cái cuộc đấu tranh nội bộ ở Việt Nam lúc này nó đã xảy ra một cách rất là hỗn loạn, loạn cung đình của nó đã đến cái mức mà chính dân Nguyễn Phú Trọng nói cái lò đó nó nóng lên rồi, nó đốt những cái thằng củi khô thì nó cháy trước, củi khô vừa thì cháy sau, mà củi tươi thì sau cái lò nóng lên thì bỏ vào thì nó cũng cháy hết rồi. Và để ta xem rằng cái loạn cung đình này nó sẽ đưa đến kết quả như thế nào, chúng ta chờ đợi những cái thông tin của tuần tới. Tôi xin hết.